gì vậy các bạn? Bố gì vậy các bạn? Cùng Minh Trí và anh Thư đến với 30 phút chương trình chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Hôm nay Chủ nhật ngày 8 tháng 10 năm 2023. Mở đầu với những thông tin đáng chú ý trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, trong 9 tháng năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn Thành phố Cần Thơ tăng 4,71% so với cùng kỳ năm 2022. Thành phố đang quyết tâm cao, nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm, đạt mục tiêu đề ra là 9,5%.
9 tháng qua, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 4,71% so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức tăng trưởng chung cả nước, đứng thứ ba trong cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương sau thành phố Hải Phòng và thành phố Hà Nội. Đặc biệt, cả ba khu vực kinh tế đều đạt tốc độ tăng trưởng dương, trong đó khu vực nông lâm nghiệp thủy sản tăng 2,46%, khu vực công nghiệp xây dựng tăng 3,83%, khu vực dịch vụ tăng 5,66%, thuế sản phẩm tăng 4,72%.
9 tháng năm 2023, các cấp công đoàn Thành phố Cần Thơ đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên người lao động, đã vận động công nhân viên chức lao động đóng góp trên 2 tỷ 300 triệu đồng cho quỹ Tấm lòng vàng, qua đó hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 15 mái ấm công đoàn với tổng số tiền là 690 triệu đồng, trao 846 suất học bổng cho con cán bộ, công nhân, viên chức lao động vượt khó, học giỏi, với số tiền trên 507 triệu đồng.
Phát huy quyền dân chủ của người lao động, từ đầu năm đến nay, 100% đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức, 77,52% đơn vị doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, có 250 đơn vị ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động, thực hiện chương trình 9.000 sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, các cấp công đoàn thành phố đã vận động công nhân viên chức lao động tham gia trên 13.400 sáng kiến hợp lệ với tổng giá trị làm lợi ước tính hàng trăm tỷ đồng, đạt 172% chỉ tiêu so với kế hoạch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao.
Triển khai thực hiện mô hình điểm về đề án số 06 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố mới đây đã có văn bản chỉ đạo hướng dẫn, yêu cầu các trường phối hợp với các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán và các đơn vị liên quan để thu học phí lệ phí tuyển sinh và các khoản thu khác theo hình thức trực tuyến.
Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết, các cơ sở giáo dục phải đa dạng hóa phương thức và kênh thanh toán để phụ huynh học sinh có nhiều lựa chọn, thuận tiện trong việc đóng các khoản thu trong nhà trường, không tạo lợi thế độc quyền cho bất kỳ một ngân hàng hay đơn vị trung gian thanh toán gây khó khăn cho phụ huynh. Riêng một số địa phương khu vực nông thôn, người dân còn nhiều hạn chế trong việc thanh toán không dùng tiền mặt, thì ban giám hiệu các trường vẫn có thể dùng nhiều phương thức gồm cả thanh toán trực tuyến hoặc thu tiền mặt qua bộ phận tài vụ giáo viên chủ nhiệm.
Hiện nay, 100% cơ sở giáo dục tại Thành phố Cần Thơ đã thực hiện chi trả chế độ chính sách tiền lương và các chế độ khác của cán bộ giáo viên và người lao động theo hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. 100% cơ sở giáo dục sẵn sàng đáp ứng việc thực hiện thu học phí, lệ phí tuyển sinh và các khoản thu khác với phương thức không dùng tiền mặt. Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ cũng vừa ban hành kế hoạch tổ chức các điểm giữ trẻ em mùa lũ năm 2023 nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, nhất là tai nạn đuối nước, đảm bảo an toàn tính mạng trẻ em trong mùa mưa lũ.
Theo kế hoạch, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan, tổ chức khảo sát các xã phường thị trấn có nhiều hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi triều cường mưa lũ, qua đó xây dựng kế hoạch tham mưu Ủy ban Nhân dân quận huyện tổ chức điểm giữ trẻ phù hợp và an toàn trong mùa mưa lũ 2023. Tùy theo tình hình thực tế, mực nước tại các quận huyện mà tổ chức các điểm giữ trẻ phù hợp. Số lượng theo thực tế phát sinh, mỗi điểm không quá 25 em, đối tượng là trẻ em dưới 6 tuổi sống trong các hộ nghèo cận nghèo, gia đình chính sách gặp khó khăn, bảo trợ xã hội, trẻ em sống trong gia đình có nguy cơ bị tai nạn thương tích cao.
Vào ngày hôm qua, tại câu lạc bộ Pizza Milano, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, diễn ra lễ khai mạc giải Pizza Nhà báo và Doanh nhân lần thứ nhất năm 2023. Giải Pizza Nhà báo và Doanh nhân lần thứ nhất được Văn phòng Đại diện Tạp chí Gia đình Việt Nam tại Thành phố Cần Thơ tổ chức nhân kỷ niệm 19 năm ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10.
Giải được tổ chức nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa những người làm báo khu vực đồng bằng sông Cửu Long, rèn luyện sức khỏe giao lưu gắn kết giữa những người làm báo và doanh nghiệp đầu tư tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Có khoảng 35 cơ thủ đến từ nhiều đơn vị báo chí trong khu vực tham gia. Cũng trong khuôn khổ giải đấu sẽ diễn ra chương trình đấu giá từ thiện cổ vật 500 năm tuổi để gây quỹ ủng hộ Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ số 251 1/1, đường Tầm Du, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, nuôi trẻ bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học.
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ phối hợp với Sở Nội vụ Thành phố Cần Thơ vừa tổ chức cuộc thi khảo sát kiến thức cải cách hành chính năm 2023.
Tham gia có 635 thí sinh là công chức viên chức các sở ban ngành thành phố, ủy ban nhân dân quận huyện, xã phường thị trấn được chia làm 3 đợt. Mỗi đợt trải qua 2 phần thi gồm thi lý thuyết với hình thức trắc nghiệm nội dung tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về cải cách hành chính, các văn bản của bộ ngành trung ương và của thành phố Cần Thơ liên quan đến công tác cải cách hành chính, và phần 2 là thi tự luận viết về những tồn tại bất cập và đề xuất các giải pháp mới cũng như mô hình sáng kiến về cải cách hành chính.
Công trình cải tạo nâng cấp đường vành đai sân bay Cần Thơ sẽ thông xe trong tháng 12 năm nay và hoàn tất vào đầu năm 2024 sau hơn 5 năm thi công. Thời gian trước do chưa có mặt bằng thi công mà công trình này kéo dài đình trệ. Đến nay sau nhiều đợt kiểm tra đôn đốc của lãnh đạo thành phố, những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng đã được tháo gỡ.
Công trình cải tạo nâng cấp đường vành đai sân bay Cần Thơ kết nối từ đường Lê Hồng Phong quốc lộ 91 đến nút giao Võ Văn Kiệt là công trình trọng điểm của thành phố do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng làm chủ đầu tư với chiều dài 1,7 km, kinh phí xây dựng trên 137 tỷ đồng, giai đoạn 2016 đến 2020. Đường được xây dựng quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 60 km/h, ngoài ra còn có hệ thống cấp thoát nước, chiếu sáng công cộng và cây xanh.
Trước hiện trạng đường 30 tháng 4 đang xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng, Ban Quản lý Dự án ODA thành phố đã lập kế hoạch tu sửa nâng cấp đường 30 tháng 4 và kết hợp với tu sửa nâng cấp hai tuyến đường khác trong nội ô quận Ninh Kiều là Võ Văn Tần và Nguyễn Hàng Ninh.
Theo đó, kế hoạch thi công cũng đã được Ban Quản lý Dự án ODA thông qua các sở ngành có liên quan. Về biện pháp, kỹ thuật, các tuyến 30 tháng 4, đoạn từ ngã tư chợ Xuân Khánh đến công viên Lưu Hữu Phước, đường Võ Văn Tần và Nguyễn An Ninh sẽ được thảm toàn bộ mặt đường lên 5 tấc so với hiện trạng để xử lý phần mặt đường hư hỏng không đồng bộ. Tổng kinh phí cho 3 tuyến này khoảng 19 tỷ đồng từ nguồn dự phòng của dự án cải tạo cống thoát nước 32 tuyến đường nội ô đang được triển khai. Hiện nay, nếu kế hoạch thi công được phê duyệt sớm thì Ban Quản lý Dự án ODA sẽ triển khai công tác thi công nâng cấp 3 tuyến đường và sẽ hoàn thành trước Tết Dương lịch 2024.
Thông tin liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Mùa mưa năm nay, theo dự báo, chỉ tập trung ở đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 9 và tháng 10, kết thúc sớm vào giữa tháng 11 tới. Do vậy, mùa khô năm 2023-2024, xâm nhập mặn dự báo xuất hiện sớm so với trung bình nhiều năm một tháng, bắt đầu vào giữa hoặc cuối tháng 12.
Theo nhận định từ Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, trạng thái El Nino khả năng kéo dài đến hết năm 2023 và sang đầu năm 2024. Ngoài các địa phương kể trên chịu ảnh hưởng trực tiếp của xâm nhập mặn, khô hạn có khả năng gây ảnh hưởng cho các vùng cách biển từ 30 đến 70 km. Nếu xâm nhập mặn đến sớm và thời gian kéo dài với nồng độ mặn cao, một số vùng cặp theo sông Tiền, sông Hậu thuộc Vĩnh Long, Cần Thơ, Bến Tre và Tiền Giang có thể bị hạn mặn cục bộ cho các trà lúa và vườn cây ăn trái.
Thời điểm này, dâu Hà Châu, loại trái cây đặc sản của huyện Phong Điền đang vào mùa thu hoạch cuối vụ. Năm nay giá dâu Hà Châu giảm so với năm trước nên kéo theo lợi nhuận của bà con cũng giảm theo.
Toàn huyện Phong Điền hiện có trên 297 ha diện tích trồng dâu Hà Châu đang cho trái, trong đó tập trung nhiều ở xã Nhân Ái và thị trấn Phong Điền. Đến thời điểm này, toàn huyện thu hoạch được trên 3.742 tấn, ước khoảng 96% sản lượng mùa vụ năm nay, năng suất bình quân khoảng 13 tấn một ha, giảm 2 tấn so với mùa vụ năm 2022. Theo ghi nhận, giá dâu Hà Châu được các thương lái và vựa trái cây thu mua tại vườn với mức 11.000 đồng ký, giảm 4-5.000 đồng ký so với cùng kỳ năm trước, do đó lợi nhuận của bà con cũng sụt giảm so với năm trước.
Hoạt động từ năm 2007, cơ sở nuôi lươn và cá chạch lấu Hoàng Oanh ở phường Thế Hòa, quận Ô Môn đã có thu nhập ổn định. Cơ sở Hoàng Oanh chuyên nuôi lươn giống, lươn thịt, cá chạch lấu theo hướng an toàn trên diện tích 1 hectare mặt nước. Hiện cơ sở sản xuất trên 4 tấn lươn thịt một năm, cung ứng cho các siêu thị trên địa bàn thành phố, đồng thời sản xuất hơn 2 tấn cá chạch lấu thương phẩm và cung cấp 100.000 con lươn giống một năm ra thị trường. Giá lươn giống có thể dao động từ 2.000 đến 4.000 đồng một con, tùy kích cỡ. Các chạch lấu thương lái thu mua từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng một ký, tùy theo thời điểm. Riêng lươn thịt, cơ sở đăng ký cung ứng cho siêu thị Mega Market với giá ổn định theo thị trường. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay vụ lúa thu đông cơ bản thu hoạch xong, những mảnh ruộng ở vùng trũng thấp, nước đã dào đến hơn đầu gối. Đây là thời điểm thích hợp nhất cho những nhà nông gia tăng thu nhập lúc nông nhàn bằng những nghề như là giăng lưới, thả câu, đặt trúm lươn, đặt vớn hay là đẩy cua. Dù mưa nước nổi cao hay thấp cũng giúp cho họ ít nhiều kiếm được cái ăn hàng ngày. Qua tìm hiểu, phóng viên Ngọc Trấn có ghi nhận cụ thể.
Ông Hồ Văn Công, ngụ xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, gắn bó với nghề giăng lưới vào mùa nước nổi gần 40 năm nay. Mỗi năm dù nước cao hay thấp thì với nghề này luôn mang lại cho ông thu nhập vài trăm ngàn đồng một ngày. Năm nay tuy mực nước còn thấp nhưng ở những cánh đồng thu hoạch sớm, việc giăng lưới cũng đảm bảo cho ông nguồn thu nhập ổn định. Ông Công nói rõ hơn.
Thì giăng lưới 4 rưỡi cỡ khoảng 2 kg rưỡi. Rồi cái tới nước biêu thì lưới 6 con rưỡi, lưới 7 cỡ 3 kg. Chúng thì khoảng 10 kg, 15 kg.
Còn anh Chung Văn Khải ở phường Trường Lạc, quận Môn thì chọn nghề đặt trúm lương để mưu sinh trong mùa nước nổi năm nay. Thông thường chiều hôm trước anh chạy xe máy khắp các cánh đồng đi đặt trúm. Sáng sớm hôm sau anh đi thăm để kịp giao cho các thương lái. Anh chia sẻ tuy năm nay thu nhập từ việc đặt trúm này có giảm so với các năm trước nhưng cũng đảm bảo cuộc sống lúc nông nhàn.
Thường thường nước nó cầm đặt nó chạy, bây giờ nước lên xuống nó gồng nó khô gan đặt không dính. Rồi xưa sổ ra là đặt hồi rồi. Là nó chạy muốn đều lợp luôn, chứ đâu phải như bây giờ. Mà lương bự nhiều, lương nhỏ ít, lương bự nó dính nhiều, bán có tiền hơn.
Năm nào cũng vậy, sau khi thu hoạch xong vụ lúa thu đông, anh Trương Văn Sang ở xã Trường Xuân, huyện Thới Lai lại tất bật đến làng nghề đăng lưới Thơm Rơm, khu vực Tân Lợi 2, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, để mua lưới sẵn sàng cho hành trình mưu sinh trong mùa nước nổi. Năm nay với khoảng 3-4 kg lưới, mỗi ngày anh đều đặn ra đồng, bám theo con nước kiếm thêm thu nhập trước khi mùa lũ qua đi, vụ gieo trồng mới lại về. Anh Sang cho biết thêm.
Đặn hai mấy tay, ông già có dăng mà dính bữa có già ký rồi. Rồi năm nay thấy mặt cá nó chậm lớn, cũng chưa tháng này cũng chưa có nhiều nữa. Khoảng bữa cũng 300. Thì mỗi mùa lưới mới dăng dính mạnh hơn. Ăn xài chơi còn dư được cũng 5-7 triệu.
Mùa nước nổi thông thường là thời điểm nghỉ ngơi của nhà nông sau 3 mùa vụ vất vả. Nhưng đối với những ai chịu thương chịu khó thì thời điểm này vẫn có thu nhập có khi còn cao hơn thu nhập chính của bà con nếu nước nhiều và về sớm, kéo theo lượng tôm cá đầy đồng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Tiếp nối chương trình là những thông tin kinh tế đáng quan tâm. Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lượng tiền gửi của người dân và hệ thống ngân hàng đạt hơn 6,3 triệu tỷ đồng tính đến hết tháng 7 năm nay. Đây là mức cao kỷ lục. Như vậy, lượng tiền gửi của dân cư từng tháng liên tục cao hơn so với tháng trước. Diễn biến này được duy trì trong suốt một năm qua, bất chấp mặt bằng lãi suất huy động liên tục giảm.
Dữ liệu về tiền gửi của người dân đổ vào hệ thống ngân hàng cao kỷ lục cho thấy các kênh đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, vàng hiện không còn sức hấp dẫn quá lớn trong mắt các nhà đầu tư. Điều này lý giải tại sao dù lãi suất huy động luôn duy trì xu hướng giảm trong phần lớn thời gian kể từ đầu năm, nhưng kỷ lục về tiền gửi của dân cư và hệ thống các ngân hàng liên tục bị xô đổ. Kể từ đầu năm đến nay, lãi suất huy động bình quân đã giảm khoảng 2%, thậm chí lãi suất tiền gửi chỉ còn mức 3% một năm. Cũng từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã liên tục điều chỉnh giảm 4 lần các mức lãi suất điều hành với mức giảm 0,5-2% một năm.
Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, trị giá xuất khẩu hàng rau hoa quả trong tháng 9 năm 2023 ước đạt 650 triệu đô la Mỹ. Tính chung 9 tháng của năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả ước đạt 4 tỷ 200 triệu đô la, tăng 71,8% so với cùng kỳ năm 2022.
Với tốc độ tăng trưởng này, dự báo cả năm 2023, kim ngạch xuất khẩu rau quả sẽ vượt con số 5 tỷ đô la, một kỷ lục mới của ngành hàng rau quả trong cơ cấu chủng loại quả xuất khẩu. Có trái thanh long và chuối giảm, trong khi các chủng loại quả khác có xu hướng tăng mạnh. Đáng chú ý, trị giá xuất khẩu sầu riêng liên tục ghi nhận ở mức cao, đã tác động tích cực lên toàn ngành rau quả. Trị giá xuất khẩu trái sầu riêng trong 8 tháng đầu năm 2023 đạt 1,28 tỷ đô la, tăng hơn 700% so với cùng kỳ.
Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA cho thấy, sau vài phiên giảm từ đỉnh là 643 đô la Mỹ một tấn thiết lập ngày 31 tháng 8, những ngày gần đây giá gạo 5% tấm xuất khẩu của nước ta neo ở mức là 613 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm cũng ổn định ở mức giá là 598 đô la Mỹ một tấn.
Trong top các quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, gạo Việt Nam đang có giá cao nhất. Trong đó giá gạo 5% tấm của Việt Nam cao hơn hàng cùng loại của Thái Lan 29 đô la một tấn, hơn hàng của Pakistan 55 đô la một tấn. Giá gạo 25% tấm cũng cao hơn gạo cùng loại của Thái Lan 60 đô la một tấn, hơn gạo Pakistan 100 đô la một tấn. thông tin từ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tính đến hết tháng 9 năm nay. Xuất khẩu gạo của nước ta ước thu về 3,66 tỷ đô la, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gạo bình quân đạt 553 đô la một tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2022, có thời điểm lên đến gần 650 đô la một tấn. Không chỉ trúng giá, năng suất lúa bình quân của nước ta đạt 6,26 tấn một hecta, tăng 0,16 tấn một hecta so với năm ngoái. Đến hết tháng 9, sản lượng lúa thu hoạch 33,6 triệu tấn, tăng 1,4%.
Còn theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam cũng được dự báo có khả năng phục hồi kể từ quý tư này khi nhu cầu mùa lễ hội cuối năm tăng lên, nguồn cung giảm do giá thấp kéo dài.
Cụ thể, trong tháng 8 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt 846 triệu đô la, tuy vẫn hơn 15% so với cùng thời điểm năm ngoái, nhưng là mức tăng trưởng âm thấp nhất trong 6 tháng qua và doanh số cao hơn hẳn so với những tháng trước. Đáng phấn khởi, kim ngạch xuất khẩu tôm từ tháng 5 đến nay liên tục tăng, riêng cá tra đạt khoảng 167 triệu đô la trong tháng 8, cũng ghi nhận mức sụt giảm ít nhất trong 6 tháng. Theo các chuyên gia trong ngành, hiện tại giá xuất khẩu tôm bắt đầu tăng từ 7.000 đến 22.000 đồng ký tùy loại, nhu cầu thu mua cá tra cũng tăng.
Bước vào quý tư năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu chuẩn bị hàng hóa phục vụ dịp Tết Dương lịch. Hàng chục ngàn tấn hàng hóa gồm đặc sản đủ loại từ khắp các vùng miền trên cả nước, sẵn sàng để cung ứng cho thị trường Tết 2024. Năm nay, một số doanh nghiệp giới thiệu các nhóm hàng giá bình dân phù hợp với xu hướng chi tiêu tiết kiệm.
Căn cứ vào sức mua hiện tại, nhiều doanh nghiệp đánh giá khả năng chi tiêu mua sắm những tháng cuối năm, đặc biệt dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2021 sẽ không đột biến. Ngay trong quý 3, Sở đã tham mưu thành phố tổ chức tháng khuyến mại tập trung, thu hút 3.000 doanh nghiệp tham gia với trên 7.000 chương trình giảm giá sâu, có mặt hàng giảm giá từ 80 đến 100%. Để góp phần lành mạnh thị trường tiêu dùng, Sở Công Thương cũng phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý Thị trường, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra giám sát hàng hóa nhập lậu, hàng cấm tuồn vào thành phố, đảm bảo bán đúng giá niêm yết, công khai các trường hợp bán hàng gian lận, chặt chém người tiêu dùng.
Chương trình thương hiệu hội tụ siêu sale đang diễn ra tại 800 điểm bán thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Co-op, gồm Co-op Mart, Co-op Extra, Co-op Food, Co-op Online, dành ưu tiên đặc biệt cho các thương hiệu sản xuất tại Việt Nam.
Chương trình có hơn 500 sản phẩm là thương hiệu Việt được khách hàng ưa chuộng nhất thời gian qua, căn cứ theo sản lượng và doanh số bán như sữa tươi TH True Milk, nước mắm Phú Quốc, mì ăn liền Vi Phong, bánh quy Cozy, dầu ăn Simply, dầu ăn Tường An, dầu thực vật Cái Lân, đường biên quà sữa lúa mạch Milo, thương hiệu của ốp như Select Happy Fitness được tập trung trưng bày những vị trí đẹp của siêu thị và khuyến mãi đến 50%. Bên cạnh thương hiệu Việt, có mắt của ốp Extra cũng giảm giá 10-30% cho 50 mặt hàng gia vị thực phẩm khô nhập khẩu từ các nước trên thế giới.
Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, thời gian qua xuất hiện tình trạng một số tổ chức cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, sử dụng một số website được xây dựng chuyên nghiệp để lừa đảo.
Khi người lao động chuyển tiền để đi xuất khẩu lao động, các tài khoản này cung cấp bản chụp chiếu biên nhận căn cước công dân và bản hợp đồng có đóng dấu công ty để người lao động tin tưởng và tiếp tục đóng các khoản phí khác. Người lao động do ở xa hoặc qua giới thiệu nên chỉ liên hệ trao đổi làm việc thông qua mạng xã hội và số điện thoại. Khi đến thời hạn mà không được xuất cảnh, người lao động liên hệ lại thì các tài khoản và số điện thoại này đều khóa hoặc chặn liên lạc. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước khuyến cáo người lao động có nhu cầu đi tìm việc nước ngoài cần liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp uy tín có giấy phép, tra cứu lại trang thông tin điện tử của cục theo địa chỉ www.dolab.gov.vn. Nếu phát hiện tổ chức cá nhân có dấu hiệu lừa đảo, liên hệ với Cục Quản lý Lao động nước ngoài theo số điện thoại 02438249517.
Một tình trạng đáng lo ngại khác cũng được ghi nhận thời gian gần đây trên mạng xã hội Facebook, các hội bùng áp dây tiền online, hội bùng tiền các công ty tài chính mọc ra như nấm, với đông đảo các thành viên tham gia như 21.000 thành viên, 32.000 thành viên, thậm chí là 105.000 thành viên.
Lợi dụng việc các cơ quan chức năng tăng cường trấn áp các tổ chức đòi nợ phi pháp, nhiều cá nhân đã lợi dụng mạng xã hội để lập ra nhiều hội nhóm với mục đích chia sẻ cách vay tiền của các ứng dụng, các công ty tài chính tiêu dùng hay thậm chí là cả ngân hàng rồi trốn nợ, bùng nợ. Nguy hiểm hơn là đã và đang có rất nhiều người tham gia các hội nhóm này để tìm hiểu, hỏi kinh nghiệm bùng nợ nhằm chiếm đoạt tài sản của các tổ chức tín dụng. Các tài khoản mạng xã hội mời chào trong các group này thường là ảo. Các đối tượng này sẽ thu thập thông tin cá nhân để xây dựng lên các kịch bản lừa đảo, thậm chí dựng lên tài khoản ảo để sử dụng các tài khoản này vào hoạt động phi pháp như lừa đảo.
Các chuyên gia khuyến cáo, nếu không tỉnh táo thì người dùng rất có thể sa chân vào bẫy mà các đối tượng có mục đích lừa đảo giăng ra, rơi vào tình cảnh tiền mất tật mang, vì nợ không bùng được, trong khi phí đã trả cho các đối tượng và bản thân còn có nguy cơ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, mới chỉ hơn một tháng bước vào năm học mới, nhưng đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ bạo lực học đường khiến dư luận không khỏi bức xúc. Điều đáng lo ngại là bạo lực học đường không chỉ xảy ra khá phổ biến, mà tính chất côn đồ hung hãn của đối tượng cũng ngày càng gia tăng. Nếu như không ngăn chặn kịp thời, thì con đường đi tới tội phạm vị thành niên là rất mong manh.
Theo thống kê của các nhà nghiên cứu, nước ta đang là một trong những nước đứng đầu về bạo lực học đường. Còn theo một thống kê khác của Bộ Giáo dục Đào tạo cho thấy, cứ khoảng 5.000 học sinh thì lại có một vụ đánh nhau và khoảng 11.000 học sinh lại có một em phải nghỉ học vì đánh nhau. Tuy nhiên, con số này chưa phản ánh được đúng thực tế về nhiều em bị bạo lực học đường từ những tin nhắn hay những lời nói mỉa mai xúc phạm. Những vụ bạo lực học đường xảy ra, dù dưới hình thức nào thì cũng sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng đối với các em. Hậu quả trước mắt là các em có thể buông xuôi, cảm thấy chán nản và không có niềm tin vào cuộc sống. Nhưng hậu quả lâu dài mới là vô cùng nghiêm trọng, tác động trực tiếp tới quá trình trưởng thành và phát triển của các em.
Nếu như trước đây, chúng ta thường chỉ thấy những vụ ẩu đả của nam sinh, thì nay ngày càng nhiều những vụ bạo lực, thậm chí là tra tấn học đường của các nữ sinh. Thậm chí có không ít vụ còn khiến cho nhiều người phải trùng mình vì tính chất côn đồ dã man. Những hành vi bạo lực học đường không chỉ đơn thuần là những va chạm mâu thuẫn giữa bạn bè như phụ huynh hay nghĩ, mà nhiều hành vi đã cấu thành tội phạm. Nếu như chúng ta không có những can thiệp kịp thời để hành vi bạo lực lặp đi lặp lại, nó sẽ trở thành một thói quen, lâu dần sẽ trở thành lối sống, và khi đã là lối sống rồi thì rất khó để thay đổi.
Bạo lực học đường thời gian gần đây xuất hiện với tần suất dày hơn và bộc lộ tính chất nguy hiểm nghiêm trọng hơn. Theo một số liệu của Bộ Giáo dục Đào tạo, trong năm học, toàn quốc xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học. Cứ khoảng trên 5.200 học sinh thì có một vụ đánh nhau, cứ hơn 11.000 học sinh thì có một em bị buộc thôi học vì đánh nhau, và 9 trường thì có một trường có học sinh đánh nhau. Những con số này đã khiến các bậc phụ huynh vô cùng ám ảnh lo lắng khi con em mình đến trường. Chính vì thế, mỗi chúng ta phải nói không với bạo lực học đường và phải lọc những kỹ năng để phát triển bản thân, giải quyết các vấn đề xung đột. Và cha mẹ phải là những người đồng hành cùng con trong hành trình này.
Từ bạo lực học đường đến tội phạm vị thành niên là khoảng cách không xa. Chính vì thế, cần nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và giáo dục nhận thức kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử cho học sinh để ngăn chặn những hành vi bạo lực, hạn chế tội phạm vị thành niên.
Khám phá cuối tuần. Khám phá cuối tuần.
Quý thính giả thân mến, chợ nổi Cái Răng là một trong những điểm tham quan của du khách gần xa khi đến với thành phố Cần Thơ. Chợ nổi đã tồn tại lâu đời như một minh chứng cho nền văn hóa sông nước của người dân miền Tây. Tồn tại qua hơn trăm năm, chợ nổi vẫn còn những giá trị văn hóa mộc mạc về con người cùng với những cách mua bán đặc trưng của các thương hộ. Chính vì vậy, chợ nổi Cái Răng không chỉ là địa điểm để khách du lịch tìm đến, mà còn là nơi tham quan học tập của nhiều bạn trẻ, nhất là các bạn đang theo học ngành du lịch.
Để chuẩn bị cho chuyến tham quan chợ nổi Cái Răng, ngay từ rất sớm, những bạn trẻ học chuyên ngành du lịch tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Cần Thơ cùng một số hướng dẫn viên có kinh nghiệm đã có mặt tại bến Ninh Kiều. Hành trình ngày hôm nay của các bạn đặc biệt hơn vì ai cũng phải chuẩn bị những câu chuyện, những kiến thức về văn hóa chợ nổi và đóng vai là một hướng dẫn viên chuyên nghiệp để giới thiệu cho du khách về chợ nổi Cái Răng. Bạn Nguyễn Thị Cẩm Tiên, sinh viên đại học FPT Cần Thơ nói:
Do là cái chuyên ngành mà em học cho nên em phải đến đây tìm hiểu những cái đặc sắc của chợ nổi như thế nào. Rồi khi mà đi chợ nổi, những cái tour tuyến mình sẽ bao gồm những cái điểm nào, mình sẽ đi tới đâu và tham quan những gì để truyền tải cho những cái khách có thể là trong nước hoặc là ngoài nước, người ta từ xa người ta tới đây, người ta sẽ cảm thấy là người dân miền Tây rất là hào sảng, cái chợ nổi là rất là thú vị, người ta có thể đến thêm nhiều lần nữa chứ không phải là chỉ một lần là biết là thôi .
Những câu chuyện của các bạn xoay quanh nét đẹp của chợ nổi và trong đó quan trọng nhất là con người nơi đây. Bạn Quỳnh Quốc Thuận, sinh viên học FPT Cần Thơ chia sẻ.
Chợ nổi là không chỉ là những cái ghe bán thôi, mà ở đây là người ta nó quy tụ nhiều cái nét văn hóa cũng như con người ở đây. Người thì miền Tây chân chất thật thà, cái nét bán, cái cách nói chuyện của họ cũng vậy, cũng như cái sự hiếu khách để thu hút khách du lịch mua cái sản phẩm của họ.
Nếu như trước đây khách du lịch đến với chợ nổi chỉ tham quan một dòng chợ ăn sáng trên ghe, ghé các nhà bè mua đặc sản, thì nay với sự phát triển của chợ nổi trong làm du lịch, các thương hộ đã mạnh dạn chuyển đổi tư duy để cho khách lên ghe tham quan. Trong hành trình đến với chợ nổi lần này, nhiều bạn trẻ rất thích thú khi được trò chuyện tại ghe cùng các thương hộ, điều mà các bạn chưa từng trải nghiệm trong những chuyến đi trước đó. Ông Lê Hữu Trắng, thương hộ trên chợ nổi Cái Răng, tâm sự.
Mình bán sỉ thì bạn hàng mua rồi mình không có cho khách lên được. Rồi khách cũng trầm trồ muốn lên để quay phim chụp hình rồi cái cảnh chợ nổi coi nó đẹp như thế nào. Đó, rồi chú thấy như vậy thôi, bây giờ chú đi cũng không có lời, giờ chú nghỉ, chú chuyển qua bên đây. Để mình bán từ trái bán lẻ gì đó cho khách lên người ta tham quan, người ta chụp hình cái cảnh chợ nổi. Sống mà thấy khách nào lên trên ghe mình chụp hình rồi thấy tươi cười vui vẻ là chú cũng bán lắm.
Anh Đoàn Hải Trọng, hướng dẫn viên quốc tế tại thành phố Cần Thơ cho hay.
Em đến đây với ngày hôm nay thì để hỗ trợ cho các bạn cũng như là truyền lửa cho các bạn để trước khi cái thềm các bạn bước vào nghề thì các bạn có một cái nhận thức đúng đắn về nghề cũng như là những cái thông tin để mình có thể cung cấp được cho du khách một cách hoàn chỉnh để du khách có thể thấy được một cái Cần Thơ đô thị sông nước đẹp và nó hấp dẫn đối với du khách.
Sức hút của chợ nổi Cái Răng đối với khách thập phương chính là giữ gìn và phát huy được nét đặc trưng dùng sông nước và sự tươi ngon của hàng quá nơi đây, cũng như sự chân thành giản dị hiếu khách hiếm có của những con người dùng sông nước miền Tây nói chung. Vì vậy, hành trình trải nghiệm chợ nổi đối với các bạn trẻ học du lịch không chỉ là một chuyến đi, mà đó còn là những bài học thực tế để chính các bạn sẽ là những người kết nối để chia sẻ những điều hay về văn hóa chợ nổi Cái Răng với du khách gần xa.
Ai về sông nước Cần Thơ ghé qua chợ nổi sương mờ chờ tan dần khi nắng hồng lên
thuyền ngược xuôi đầy cây trái thuyền giăng kính đôi bên bờ sông bèo treo cao thoáng dòng họ
kìa ai chào ai mới gặp nhau
ghe hàng ngược xuôi sông nước Cửu Long
sẽ qua Cần Thơ thăm Cái Răng chờ nổi bao người đây
tấp nập mua bán nói cười phiên chợ vừa xong như ai vẫn còn trong
nhắn ai ngày xưa nay biết đi tìm đâu
mong ngày sau bất ngờ ta sẽ gặp nhau
người ngang qua rồi mong nhớ mùa mưa lũ khách không dễ tới
bất tình nhau biết thương thầm em gái miền Tây mắt buồn hơn
bèo em treo đời ai đó vì chưa nói Cái Răng tìm nhau
người vô tâm được hữu tình
đành theo dòng duyên số trời sinh.
Thời gian dành cho chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị cuối tuần nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt.